Anh em đọc văn 4 câu 24 25. Câu 23 24
Răng đoạn 4 câu 23. Giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài cũng phải lấy tâm linh và lẽ thật mà thờ lạy. Amen.
Amen. Hai câu kinh thánh này rất là quan trọng. Ở trong đoạn này, người đàn bà Samari nói về chuyện thờ phượng với Chúa. Tổ phụ của bà ta thờ ở trên núi, cái núi hiện tại lúc đó. Còn dân Giu-đa thì thờ tại Jerusalem. Thì Chúa mới nói rằng sẽ đến lúc mà những người thờ lạy cha cũng không phải trên núi này, mà cũng chẳng tại thành Jerusalem. Đây là Jerusalem thuộc đất. Và Chúa nói cái nơi thờ phượng. Ở đây là những người thờ phượng thật phải lấy tâm linh. Thật ra là ở đây không phải là lấy tâm linh mà thờ phượng ở trong tâm linh và trong lẽ thật. Cái nơi thờ phượng phải là trong tâm linh của mình. Đền thờ thuộc linh chứ không phải là vật chất ở bên ngoài. Và lẽ thật ở đây đồng thật ra nó trong từ tiếng Hy Lạp nó là từ là hiện thực hay thực tại. Nghĩa là trong thời Tân Ước mình phải thờ phượng bằng hiện thực của Chúa chứ không phải là bằng lý thuyết hiểu biết. Không phải là tôi hiểu đoạn kinh thánh này là xong. Rồi sau đó tôi hiểu xong rồi tôi dùng sức riêng của mình để làm cái gì đó. Cái đó cũng không phải là hiện thực của Chúa mà cái đó là sức riêng của mình. Cũng giống như trang đạo Phật rồi, hay là những cái đạo nào khác. Họ cũng đóng nguyên tắc luật lệ. Những điều họ một số điều rất cũng khá hay, nhưng mà sau đó họ lại dùng sức riêng để làm những điều đó. Đây là cách thờ phượng không có đẹp lòng Chúa. Chúa muốn chúng ta thờ phượng ở trong linh, nghĩa là ở trong hiện thực của Chúa Giêsu, nghĩa là trải nghiệm hiện thực của Chúa Giêsu. Ngài đang sống trong tâm linh của chúng ta. Đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Thật ra đây là những kẻ thờ phượng mà cha tìm kiếm. Lúc đó chúng ta biết lúc đó cả dân Do Thái đều thờ Đức Chúa Trời cả. Cả dân Do Thái đều thờ cha. Nhưng mà cha phải tìm kiếm những người thờ phượng thật. Có nghĩa rằng những người thờ dân Do Thái đa số lúc đó họ không thờ phượng không có đẹp lòng cha. Họ không phải thờ phượng giả nhưng mà họ thờ phượng không có đúng cách, không có đẹp lòng cha, không có hiện thực của cha. Đức Chúa Trời là linh, nên ai thờ phượng Ngài phải thờ phượng trong linh và trong lễ thật. Chúng ta không thể nào mà Đức Chúa Trời là linh, là tâm linh. Ngài không thể, nên chúng ta không thể nào mà dùng xác thịt để thờ phượng Ngài được. Chúng ta không thể nào mà dùng sức riêng của mình để làm để thờ Ngài được. Ngài không chấp nhận chuyện đó vì khác chất. Chúng ta không thể nào mà dùng tâm hồn chúng ta để thờ Ngài được theo suy nghĩ riêng của mình. Chúa không chấp nhận. Mà chúng ta phải thờ phượng bằng tâm linh của mình, ở trong tâm linh của mình. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu thì tâm linh chúng ta được Đức Chúa Trời sinh lại. Nên tâm linh ta đồng chất với Đức Chúa Trời. Nên Ngài nên chỉ có thể thờ phượng ở trong linh được thôi. Và phải có hiện thực. Chứ không phải là nói lý thuyết về Chúa Giêsu hay là hiểu biết gì đó vậy là đủ. Như vậy cha không có đẹp lòng, không có chấp nhận. Anh em đọc Phi-rơ thứ nhất, đoạn 2, câu 5 và câu 9 luôn.
Phi-rơ nhất, đoạn 2, câu số 5. Và anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thiêng liêng làm chức tế lễ thánh, đoạn dân của tế lễ thiêng liêng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Câu 9. Nhưng anh em là dòng dõi, là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lại lùng của Ngài.
Amen. Cô năm và anh em như đá sống được xây dựng nên nhà thiêng liêng hay nhà thuộc linh, chính xác, làm chức tế lễ thánh, dân của lễ thuộc linh, nhà Đức Chúa Giêsu Christ đẹp mà đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thì mỗi chúng ta là một viên đá sống để xây dựng nên một cái đền thờ thuộc linh, và chúng ta là cũng là một chức tế lễ thánh. Cái hình ảnh đây ở đây là Führer nhắc tới ở trong hình ảnh trong thời của người Do Thái muốn thờ Đức Chúa Trời, họ phải đến đền thờ ở trên núi Sion. Và ở trong đền thờ đó, quan trọng nhất là gì? Không phải là cái nhà bằng gạch, mà phải mà chức tế lễ rất quan trọng. Phải có những thầy tế lễ phục vụ Đức Chúa Trời. Người thường không được phép bước vào trong đền thờ. Chỉ có những người thế, những thầy tế lễ và người Lê Vi mới được thờ phượng Đức Chúa Trời thôi. Và dân của lễ chỉ có những thầy tế lễ là con cháu của Aaron thôi. Và mục tiêu của họ, những thầy tế lễ, nhiệm vụ chính của họ không phải là để chia sẻ kinh thánh, cũng không phải là giảng phúc âm, mà nhiệm vụ chính của họ, một nhiệm vụ mỗi ngày của họ là họ phải dân của lễ. Của lễ ở trong kinh thánh gọi của lễ, cái của lễ này là thức ăn cho Đức Chúa Trời. Thì ở đây Phaolô cũng nhắc, Führer cũng nhắc tới những hình ảnh cũng cách thờ phượng của thời của cũng có về đền thờ. Đền thờ không còn là đền thờ bằng gạch ở Sion nữa, mà là đền thờ thuộc linh. Đây là Jerusalem thuộc linh. Còn chức tế lễ thánh không phải là những con cháu của Aaron nữa, mà chức tế lễ thời Tân Ước là tất cả những người tin Chúa. Và họ cũng phải dâng của lễ. Không phải là nhiệm vụ chính của các thầy tế lễ ngày nay là đi giảng phúc âm, giảng lời Chúa, chia sẻ lời Chúa. Không, ở đây cũng phải nhiệm vụ chính cũng là phải dâng của lễ thuộc linh. Và trong thời Tân Ước, trong thời Cựu Ước, các của lễ là các con bò, con chiên, hay là bột mì, hay là bánh con men. Nhưng mà ngày nay, những của lễ là những của lễ thuộc linh. Và những của lễ này là những cái của lễ trong thời Cựu Ước đó, là hình bóng của Chúa Giêsu. Vậy thì những của lễ ngày nay chúng ta phải dâng của lễ thuộc linh, nhưng mà đó là những trải nghiệm của Đức Christ. Và chỉ như vậy mới làm đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Có nghĩa là chúng ta phải thờ phượng Đức Chúa Trời bằng hiện thực của Đức Christ, cũng giống như trong văn 4 câu 23-24 nói về. Chúng ta không thể nào thờ phượng bằng hiểu biết được, hay làm một cái gì đó đại bằng sức riêng của mình cũng không được. Những gì chúng ta làm, cách gì chúng ta thờ phượng phải xuất phát từ Đấng Christ, phải có hiện thực của Đấng Christ. Ở các sách Tân Ước nói rất nhiều tới các của lễ. Họ không dùng từ của lễ, nhưng mà những gì mà họ các sứ đồ mô tả nói cũng liên quan, nó rất nhiều liên quan tới các của lễ thuộc linh này. Đặc biệt là trong sách Gia Cơ chương 1 á, có tất cả đủ năm của lễ luôn. Năm của lễ được Môi-se mô tả trong Lê Vi 1 tới Lê Vi 5. Anh em thử liệt kê thử coi câu nào trong Gia Cơ nói tới của lễ. Gia Cơ chương 1. Hiếu em nghĩ câu nào nói tới của lễ trong Gia Cơ chương 1. Long biết không Long?
Em chưa tìm được câu nào.
Thực ra ngay từ câu 1 đã có nói tới của lễ thiêu rồi. Không đọc câu 1 luôn này. Câu 1 nói tới của lễ thiêu.
Là tôi tới Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Christ đặt cho 12 chi phái ở Tân Lạc trước Bình An. Đúng rồi. Câu này nói đến là ra cơ mà tôi tớ, tức là tôi tớ thì phải làm theo ý chủ mình. Thì ông luôn làm theo ý Đức Chúa Trời, thế là của lễ thiêu rồi.
À đó, không. Cái đó là một cái kinh nghiệm của lễ thiêu á. Tôi tớ, ai còn gọi là nô lệ, không phải là một cái người phục vụ bình thường như thời hiện nay. Ngày nay á, mình làm công cho người ta, mình không thích công việc đó nữa, mình nghỉ. Mình có quyền tự do của mình. Đây là, mình không thích chủ mình cũng nghỉ. Mình có thể kiếm công việc khác theo ý của mình. Còn một người tôi tớ hay một người nô lệ là một người hoàn toàn không có quyền tự do nữa, mà thuộc về chủ. Chủ đã mua rồi, thành một tài sản của chủ. Không phải muốn làm gì là làm, mà hoàn toàn phải làm theo ý của chủ. Chủ quyền làm mọi thứ đối với mình luôn. Từ sáng tới tối, mình đều là tài sản của chủ của mình cả. Có nghĩa là một người nô lệ là một người hoàn toàn không có ý riêng, làm theo ý riêng của mình được. Chủ biểu gì làm đó. Đó chính là của lễ thiêu. Bây giờ anh em đọc Lê Vi Ký đoạn 1 nói về lễ tuổi Lê Thiêu. Anh em đọc từ câu câu 3 tới câu 6.
Lê Vi Ký, đoạn 1, câu 3. Nếu lễ vật của người là của lễ thiêu bằng bò thì phải dùng con đực không thì vít dâng lên tại cửa hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va để ngài đẹp lòng nhận lấy. Người sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh, nó sẽ được nhận tế cho hầu chuộc tội cho người.
Câu 5. Đoạn, người sẽ giết bò tơ trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ, sẽ dâng huyết lên và rưới xung quanh trên bàn thờ tại nơi cửa hội mạc. Câu 6. Kế đó lột da con sinh và xả thịt ra từng miếng.
Rồi anh em đọc câu 8, câu 9.
Câu 8. Rồi các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ, sắp các miếng thịt đầu và mỡ lên trên củi đã chùm lửa nơi bàn thờ. Người sẽ lấy nước rửa bộ lòng và giò, rồi thầy tế lễ đem hết mọi phần xong lên bàn thờ. Ấy là của lễ thiêu, tức một của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Amen.
Anh em cũng tự được cái hình ảnh mô tả này phải không? Ví dụ hàng muốn dâng của lễ cho Chúa lúc đó thì hàng mới mua chọn một con bò không tỳ vết, mang tới tận Jerusalem luôn, tới núi Sion, đến đền thờ, rồi phải giết con bò ở tại đó luôn, xẻ thịt lột da ra, rồi cắt cái đầu ra như câu 8 á được kê ra, rồi phải thiêu trụi hết, trừ bộ da thôi, thiêu trụi hết. Như vậy á là trong cái cuộc lễ này Đức Chúa Trời trừ nhận được gần như toàn bộ con bò luôn, trừ cái bộ da thôi. Ê, Đức Chúa Trời nhận được hoàn toàn luôn. Còn những cái cuộc lễ khác thì chỉ dâng một phần thôi. Còn Đức Chúa Trời, do Đức Chúa Trời còn cái người dân họ được hưởng, được ăn thịt, được một phần. Còn đây là họ dâng toàn bộ, gần như toàn bộ cho Đức Chúa Trời. Có nghĩa là cuộc lễ thiêu là nói tới nô lệ. Và có một người thực hoàn toàn thuộc về chủ của mình, không có được làm theo ý riêng gì cả. Ở đây rất là rõ chỗ là trong câu 8 liệt kê ra, tức là những thầy tế lễ sắp các miếng thịt đầu và mỡ. Ở đây chú nói rõ là có tách ra đầu. Có nghĩa là một người nô lệ thì cái đầu của một người nô lệ chính là ông chủ. Không được có ý kiến riêng gì cả. Không được góp ý, không được gì cả. Mà phải chủ phải làm tất cả theo mệnh lệnh của chủ. Hay có nghĩa là chủ là đầu của mình, thì để mình làm theo ý của Chúa. Để mình có cuộc lễ thiêu, kinh nghiệm cuộc lễ thiêu, thì mình phải hoàn toàn làm theo ý của Cha trong mọi sự, không có ý kiến riêng. Nếu mình phục vụ, mình làm gì đó cho Cha mà mình làm theo ý kiến riêng của mình thì đó không phải là cuộc lễ thiêu. Mà cuộc lễ thiêu cũng không phải làm theo sức mình nữa, mà phải bằng sức của Đấng Christ, trải nghiệm Đấng Christ. Cái con bò được không tỳ vết này chính là Đấng Christ. Chỉ có mình Chúa Giê-xu mới trọn vẹn không tỳ vết, nghĩa là không có sai lầm, không có tội lỗi nào cả. Tất cả chúng ta đều có nhiều lỗi lầm, nhiều tội lỗi. Không ai chúng ta hoàn hảo cả. Nên chúng ta không thể nào mà làm đẹp lòng Cha được. Chúng ta phải nhờ Đấng Christ. Nên một người dân của lễ thiêu họ phải đè đầu, nhận đầu con bò xuống. Có nghĩa là mình hợp, mình hòa mình với Đấng Christ, mình nhờ sức Đấng Christ để làm theo ý của Cha. Xin Chúa giúp chúng ta nhận biết ý của Cha và dùng sức của Ngài để làm theo ý của Cha. Anh em đọc Giăng 8 câu 29.
Giăng 8 câu 29. Đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta, chẳng để ta ở một mình, vì ta hằng làm đẹp, hằng làm sự đẹp lòng Ngài.
Rồi câu 28 luôn em.
28. Vậy Đức Chúa Giê-xu phán rằng, khi các ngươi treo con người lên, bấy giờ sẽ biết ta là ai, và biết ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha ta đã dạy ta. Amen.
Ở đây nói rõ luôn là Chúa không có quyền tự do nào cả. Ngài thực sự là một nô lệ của Đức Chúa Trời, của Cha Ngài. Ngài không tự mình làm gì. Ngài cũng không được phép nói điều gì theo ý của Ngài. Dù Ngài cũng có bản tính của Đức Chúa Trời, bằng Ngài, Ngài phải nói điều gì cha nói Ngài mới được phép nói. Đó là một cái người nô lệ. Và Ngài phải luôn làm những gì mà cha đẹp lòng. Không có một quyền tự do riêng nào cả. Nếu chúng ta dùng sức của mình, chúng ta không thể nào mà đạt được như vậy. Tại chúng ta tội lỗi, chúng ta không có trọn vẹn. Thì Chúa muốn chúng ta nhờ Đấng Christ để trở thành một ngày nô lệ của Đức Chúa Trời bằng cách chúng ta trải nghiệm của lễ thiêu trong đời sống mỗi ngày. Tại vì nếu không có của lễ thiêu này, của lễ thiêu thuộc linh này, chúng ta không bao giờ đạt được như vậy. Đức Chúa, nếu không có của lễ thiêu này thì chúng ta làm những cái điều nào đó theo ý riêng của mình. Chúa không bao giờ chấp nhận chuyện đó cả. Anh em biết Matthew 7 nói rồi, gì rồi. Không phải những kẻ nói lạy Chúa mà được vào nước thiên đàng đâu. Mà chỉ những người làm theo ý của cha trên trời mà thôi. Đó chính là nô lệ. Và trong nên Gia Cơ, sách Gia Cơ này rất là tuyệt. Ngay câu đầu tiên anh nói tới của lễ thiêu rồi. Cái chỗ mà cuối cùng câu của một á, chúc bình an á, thực ra chính xác hơn dịch ra là anh em hãy vui mừng. Gia Cơ tôi tớ Đức Chúa Trời. Và cuối cùng là hãy vui mừng. Chúng ta làm theo ý của Đức Chúa Trời là một chuyện. Mà vấn đề là với thái độ nào chúng ta miễn cưỡng làm theo. Chúng ta là vừa làm vừa than vãn, nghiến răng, hay là chúng ta làm với sự vui mừng. Nếu chúng ta miễn cưỡng làm theo, nghiến răng thì đó không phải là của lễ thiêu. Mà Chúa muốn chúng ta làm với sự vui mừng. Giống như là trong Lê Vi Ký đoạn 1 câu câu 3 này. Cho câu 2, nếu người nào trong lòng các ngươi dâng của lễ cho Đức Chúa Trời, cho Đức Chúa và nghĩa là những người nào mà muốn dâng của lễ cho Đức Chúa và nghĩa là có cái thái độ tự nguyện. Và câu 3, đem của lễ tới tại cửa hội mạc trước mặt Đức Chúa và để Ngài đẹp lòng nhận lấy. Đây là nó xuất phát của lễ thiêu, là nó xuất phát từ sự tự nguyện của mình. Và để cho phục vụ mục đích để làm cho Đức Chúa Trời đẹp lòng. Chứ không phải là phục vụ đại một cách miễn cưỡng, nó làm gì đó theo ý của mình. Mà mục tiêu của sự phục vụ này để cho cha đẹp lòng. Nó có tình yêu thương ở trong đó nữa. Anh em đọc suốt 21, câu 5, câu 6. Không cần câu 1 với câu 6 luôn.
Đây là luật lệ ngươi phải truyền cho dân sự. Nếu ngươi mua một đầy tớ Hebrew, nó sẽ hầu việc cho 6 năm. Nhưng qua năm thứ 7, nó sẽ được thả ra, không phải thối tiền. Câu 3.
Nếu nó vào ở một mình, thì sẽ ra một mình. Nếu có vợ, thì sẽ ra với vợ. Nếu người chủ cưới vợ cho, và nếu vợ sinh được con trai hay cái, thì nó sẽ ra một mình, vợ và con thuộc về chủ. Câu 5.
Nếu kẻ tôi mọi nói rằng, tôi thương chủ, vợ và con tôi không muốn ra được tự do, thì người chủ sẽ dẫn nó đến trước mặt Đức Chúa Trời, biển lại gần cửa hay là cột, rồi lấy mũi gùi xỏ tai. Nó sẽ hầu việc người chủ đó trọn đời. Amen.
Theo luật của Đức Chúa Trời ấy, là người đầy tớ làm việc trong 6 năm, năm thứ 7 được thả ra. Nhưng mà câu 5 rất là tuyệt vời. Cái người nô lệ này có thể nói với chủ là mình thương chủ nên tình nguyện ở lại làm nô lệ suốt đời cho chủ. Yêu thương chủ của mình thì Chúa muốn chúng ta cũng như vậy. Tuy Chúa đã mua chúng ta thực sự rồi, Chúa dùng huyết của Ngài để mua chúng ta. Chúng ta thực sự chúng ta không còn sở hữu riêng của mình nữa mà chúng ta thuộc về Chúa. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta yêu thương Ngài. Muốn chúng ta hầu hạ Chúa, phục vụ Chúa vì chúng ta yêu thương Chúa. Chúng ta yêu Chúa tự nguyện. Ơ Chúa Giêsu Ngài hoàn toàn Ngài yêu cha, Ngài phục vụ cha, làm nô lệ của cha. Thì Chúa muốn chúng ta cũng như vậy. Chúng ta cần của lễ thiêu. Nếu mà chúng ta chỉ làm gì đó cho Đức Chúa Trời rồi chúng ta miễn cưỡng, Đức Chúa Trời không chấp nhận. Chúa muốn chúng ta làm vì yêu Ngài. Anh xin Chúa bày tỏ chúng ta về của lễ thiêu này. rất quan trọng. Một câu một của Gia Cơ thôi mà có đề cập của Đế Thiêu rất là nhiều. Vừa là nô lệ, vừa là thái độ vụ, sự có sự vui mừng. Rồi, cụ lệ thức ăn. Anh ấy, cụ lệ thức ăn chính là câu 2 á. Câu 2, câu 3. Anh em đọc từ câu 2 đến câu 4 luôn. Đến cụ lệ thức ăn.
Gia Cơ đoạn 1, câu 2. Hỏi anh em, hãy coi sự thử thách đâm bề thật đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách thức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào.
Em đọc luôn câu 3, câu 4.
Câu 3. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Amen.
Amen. Câu này rất là tuyệt. Nói đến cụ lễ thức ăn. Cái mục tiêu của sự thử thách này để làm gì? Để làm chúng ta trọn, câu 4 nói là trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Cứ là, có nghĩa là làm cho chúng ta trở nên hoàn hảo, giống như Đấng Christ, trọn vẹn giống Đấng Christ vậy. Có nhân tính đầy đủ của Đấng Christ, không thiếu chút nào cả. Và đó chính là của lễ thức ăn. Thì chúng ta biết là Lê Vi Ký chương 2 nói đến của lễ thức ăn. Thì cái cụ lệ thức ăn mà cái ở đây nói tới nhiều mức độ cụ lệ thức ăn. Mức độ đơn giản nhất á là dâng lấy bột mì mịn dâng lên cho Đức Chúa Trời, có nghĩa là nói đến những cái cụ cái trải nghiệm đơn giản về nhân tính của Đấng Christ. An tin là tất cả chúng ta đều đã trải nghiệm một phần nào đó nhân tính của Đấng Christ rồi. Ví dụ có lúc Chúa giúp cho chúng ta yêu thương, không có nóng giận hay dù người ta nói xấu mình có thể nhờ Chúa, mình có thể trả lời một cách nhẹ nhàng, trong lòng không có cay đắng. Hay Chúa giúp chúng ta yêu thương người khác, Chúa giúp chúng ta có sự kiên nhẫn. Chúng ta cũng đã trải nghiệm rất nhiều rồi. Tuy nhiên chúng ta để ý rằng chúng ta làm được một thời gian ngắn thôi, sau đó chúng ta lại mất sự kiên nhẫn ra đi. Chúng ta chưa không có ổn định. Chúng ta chỉ có thể trải nghiệm Chúa trong lúc ngắn là chúng ta đối đáp nhẹ nhàng người khác, nhưng sau đó thời gian sau chúng ta lại nổi nóng, chúng ta không kiềm chế được. Có nghĩa rằng cái bột mì mịn này không có đủ, mà nó cần, nên trong Lê Vi mới mô tả những cái cụ lệ thức ăn khác là phải làm bằng bánh, hấp trong lò, hay là chiên trong chảo, hay là bỏ vào trong cả ở trong bếp, ở trong lò nướng. Nghĩa là cần phải có cái, chúng ta đâu thể nào mà ăn bột mì mịn không được đâu, mà chúng ta phải làm bánh nó mới ăn được. Thì phải cần phải nhiều mức độ khác nhau. Ta phải làm thành cái bánh rồi phải chiên hấp, hay là cao nhất là phải nướng ở trong lò. Ở đây nói tới những cái sự chịu khổ của Đấng Christ. Khi Ngài làm người, Ngài phải chịu qua tất cả mọi thử thách, cám dỗ, Ngài phải chịu đau khổ mọi mức độ luôn, từ mức nhẹ tới cái mức nặng nhất là hấp trong lò, là nướng ở trong lò. Nướng trong lò ta làm bánh nướng á, là trong, nhất là những người ở nước ngoài á, bánh nướng trong lò nhiệt độ rất là cao, 200 độ, mỗi khi cả tiếng đồng hồ hay là lâu hơn nữa thì nó mới thành bánh được. Ở trong lò phải đóng nắp lại, có nghĩa là nó rất là bị hạn chế, hạn hẹp rất là nhiều, và thời gian nướng cũng lâu. Thì như vậy á, thì qua đó thì cái nhân tính của Chúa ở trong mình nó mới hình thành được, nó mới ổn định được. Thì các những mức độ của Đế Thiêu này á, chính là những thử thách mà Gia Cơ nói. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề phạt đến cho anh em là điều vui mừng trọn vẹn. Những thử thách này giống như những cái mức độ của lễ thiêu vậy, từ lúc bột mịn cho lúc là bánh nướng chiên trên chảo, hay là hấp trong nồi, hay là nướng ở trong lò, đủ mọi mức độ luôn. Thì mục tiêu như vậy để cho cái nhân tính của Đấng Christ thành hình cho chúng ta nó ổn định, chứ không chúng ta tất cả chúng ta đều không có ổn định. Chúng ta làm được trải nghiệm Chúa, nhân tính của Chúa trong khoảng khoảng khắc thôi, và thời gian sau chúng ta lại trở lại xác thịt của mình. Đó là lý do Chúa phải muốn cho, phải cho bắt buộc chúng ta những chịu thử thách trăm bề, một trăm bề nghĩa là đủ loại mọi loại thử thách, để cho lúc nào nó cái bánh nó được nướng hoàn toàn chín, các cha có thể thưởng thức được. Chúa muốn chúng ta chịu đựng điều này với niềm vui mừng trọn vẹn. Tại vì nhờ những cái đó chúng ta mới có thể trở nên trọn vẹn được. Giống như một người học sinh cũng vậy. Từ hồi chúng ta đi học, chúng ta phải làm rất là nhiều bài kiểm tra, trả trả bài thuộc lòng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra 1 kỳ. Thì những cái kiểm tra đó, những bài kiểm tra đó mà mục đích đó là để chúng ta, những cái gì chúng ta học nó trở thành một phần của mình, cho chúng ta biết hiểu nó, biết sử dụng nó. Thì càng làm những bài kiểm tra đó, ta vượt ở những kỳ thi, thì chúng ta ngày càng trọn vẹn hơn trong cái chuyện học, bước gần cái chuyện học, cái sự trọn vẹn hơn. Giống như một người mà thi tú tài, thì qua những cái những cái học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 12, thì ngày càng trọn vẹn hơn nữa. Thì chú cũng mục đích chú cũng vậy, chú muốn chúng ta trở nên gặp nhiều thử thách. Mỗi lần thử thách giống một bài kiểm tra của Chúa, để cho chúng ta được trọn vẹn, để cho bánh được nướng chín hoàn toàn luôn. Chúng ta mới nên hiểu ý của Chúa, và chúng ta xin Chúa chúng ta chấp nhận. Xin Chúa giúp chúng ta được, nên chúng ta cần của lễ thức ăn. Đấng Christ, Ngài đã chịu hết tất cả mọi thử thách, và Ngài không có bỏ cuộc. Ngài đã trở nên trọn vẹn. Thì nhờ Ngài, nhờ trải nghiệm của lễ thức ăn này, thì Chúa sẽ giúp chúng ta cũng giống như Ngài luôn. Chúng ta đừng có bỏ cuộc nửa chừng. Ví dụ cái bánh nướng gần xong rồi mà chúng ta ngưng thì nó rất là uổng, không có ăn được một cái bánh nướng hay cái món gì đó mà nửa chín nửa sống, không có thưởng thức được. Nên ngày nay nhiều người chúng ta đang gặp những thử thách, đang bị nướng trong lò. Chúng ta cần sự kiên nhẫn của Chúa. Như cậu ba nói về sự thử thách, đức tin sinh ra sự nhịn nhục, nghe sự kiên nhẫn. Nếu ta bỏ cuộc nửa chừng thì cái bánh nướng bị nửa chín nửa sống rồi, rất là uổng. Biết đâu chúng ta đang sắp gần tới đích rồi à, bỏ cuộc chúng ta mất hết tất cả luôn. Cho nên em đừng có bỏ cuộc. Và Chúa cũng muốn chúng ta vui mừng khi chúng ta trải qua những thử thách này, như chúng ta bị nướng trong lò giống như của thức ăn vậy. Và nhờ cái của lễ, nhờ đứng trải nghiệm đứng Christ của lễ thức ăn này, chúng ta sẽ có niềm vui. Anh em nhớ câu chuyện mà ba người bạn bị ném vào lò lửa không? Ba người bạn của Daniel, họ muốn trung thành với Chúa, họ không thờ cái pho tượng của vua Babylon, họ bị ném vào lò lửa. Nhưng mà họ đâu có một mình đâu, có một người thứ tư nữa, đó chính là đứng Christ. Đứng Christ sẽ giúp họ chịu thử thách. Thì cũng như vậy, bây giờ chúng ta đang trải qua giống như chúng ta bị ở trong lò, để cho chúng ta trở nên trọn vẹn. Thì chúng ta không có trong lò một mình. Cha muốn chúng ta dùng đấng Christ, trải nghiệm đấng Christ của lễ thức ăn này để giúp chúng ta vượt qua. Thì chúng ta có sự vui mừng khi chúng ta gặp thử thách. Anh em đọc câu 5, câu 6 của Gia Cơ 1.
Câu 5, vì bằng sao anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách lòng lãi, không trách móc ai thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng kẻ phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đưa đi đó. Amen.
Một người học sinh, sinh viên, mỗi lần mà làm bài thi kiểm tra thì cần sự khôn ngoan. Còn ngay cả những cái bài kiểm của Đức Chúa Trời, thử thách, thì chúng ta cũng cần sự khôn ngoan thuộc linh, để chúng ta có thể vượt qua được. Nên chúng ta khi chúng ta gặp thử thách, chúng ta hãy cầu nguyện nhiều, cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan, ban sức mạnh cho mình, để mình có thể vượt qua được. Để sau thử thách đó chúng ta có thêm một phần nhân tính của Chúa nữa, đạt tới mức trọn vẹn thêm một chút nữa. Và mình phải rõ ràng, dùng đức tin chứ đừng có nghi ngờ. chúng ta gặp khó khăn, chúng ta thường nghi ngờ là coi chúng ta có phải làm con đường chúng ta có đúng ý Chúa hay không, còn nản lòng. Chúng ta phải đừng như vậy, đừng có như là bị sóng biển, bị gió lay động, mà chúng ta cần phải ở gần Chúa, biết ý của Chúa. Một người nô lệ là một người luôn ở gần chủ, biết ý của chủ. Còn của lễ tiếp là của lễ hòa bình. Anh em biết câu nào nói tới của lễ hòa bình không? Câu nào trong Lê Vi, trong Gia Cơ 1 này? Câu 12. Anh em đọc Gia Cơ 1 câu 12.
Gia Cơ 1 câu 12. Bước chân người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mạo triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Amen.
Amen. Câu này nói tới kết quả của chịu đựng xong sự thử thách, tất cả thử thách của Chúa, thì sẽ nhận được máu triều thiên của sự sống, vẫn được vương miện. Và vương miện này chúng ta biết rằng nói tới cái việc cùng cai trị với Chúa trong vương quốc 1000 năm hòa bình. Đó nói tới của lễ hòa bình. Của lễ hòa bình sẽ là cái chìa khóa dẫn chúng ta vào cái vương quốc 1000 năm hòa bình sắp tới. Vương quốc của Chúa, vương quốc 1000 năm á, là thánh cho chúng ta biết là một cái vương quốc hòa bình và công bằng. Thì nếu mà chúng ta trong tất cả những cái, chúng ta bền đổ trong tất cả mọi thử thách, chúng ta không nhảy ra khỏi cái lò nướng, chúng ta bền đổ tới cùng, thì kết quả cuối cùng đó là có sự hòa bình. Chúng ta sẽ thực sự có hòa bình. Hòa bình với Đức Chúa Trời và hòa bình với con người. Đó không phải chỉ là một cảm giác bình an, mà nó thực sự là hòa bình với Đức Chúa Trời và với con người luôn. Nếu mà chúng ta không có trải nghiệm Đấng Christ là của lễ hòa bình của mình, thì khi gặp thử thách, chúng ta không có bình an trong lòng, chúng ta sẽ cay đắng. Đúng không anh em? Ai cũng hay bị chuyện này. Khi mà nhiều lúc thử thách, chúng ta thấy cay đắng trong lòng. Nói Chúa là sao Chúa cho mình gặp điều này, điều kia. Chúng ta ngày càng cứng lòng hơn nữa. Như vậy Chúa không đẹp lòng Chúa. Nên Chúa mới ban, nên Chúa mới hiện thực làm trọn là ứng nghiệm của lễ hòa bình cho chúng ta. Để cho chúng ta trong thử thách chúng ta có bình an, có hòa bình. Chứ chúng ta không có, trong dụ cho mọi hoàn cảnh ta có sự hòa bình với Đức Chúa Trời. Chứ chúng ta không có cay đắng mà càm ràm, trách móc Đức Chúa Trời. Thì Lê Vi 3 nói tới của lễ hòa bình. Anh em đọc từ câu 1 tới câu 5 này.
Lê Vi 3 câu 1. Phàm khi nào ai dâng của lễ thù ăn bằng bò hoặc đực hoặc cái thì phải dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va không tùy biết chi. Người sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh của mình rồi giết nó tại cửa hội mạc. Các con trai Aaron, tức là những thầy tế lễ, sẽ rảy huyết chung quanh bàn trên bàn thờ do của lễ thù ăn này. Người sẽ dâng làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va mỡ chài và mỡ bộ lòng, hai trái cặc mỡ trên hai trái cặc nơi cạnh hông và tấm da mỏng bọc gan cỡ gần nơi hai trái cặc. Các con trai Aaron sẽ xong mấy món đó nơi bàn thờ trên của lễ thiêu đã chắc trên củi chụm lửa rồi, ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Nếu người dâng cho Đức Giê-hô-va của lễ thù ăn bằng chiên hoặc đực hoặc cái thì phải dâng lên không tùy vết chi. Amen.
Thì của lễ nào cũng phải là tế, phải là không tùy vết, ý là nó là Đấng Christ, chỉ có Ngài mới là không tùy vết thôi, không có lỗi lầm, hoàn hảo. Trong câu 5 á, của lễ hạ bình á, phải được dâng trên, phải để lúc mà dâng phải để lên trên của lễ thiêu. Có nghĩa rằng nền tảng của của lễ hòa bình là của lễ thiêu. Để chúng ta có hòa bình thực sự với Đức Chúa Trời thì chúng ta phải có của lễ thiêu. Chúng ta phải làm theo ý của Ngài. Chúng ta không được phép làm theo ý riêng của mình mà chúng ta phải làm theo ý của Ngài. Cho nên của lễ hòa bình là của lễ khó nhất. Và nhờ của lễ hòa bình này, trải nghiệm chứng cứ là của lễ của hòa bình, thì chúng ta sẽ đạt tới mức một hòa bình hoàn toàn với Đức Chúa Trời. Và đó là chìa khóa chúng ta vào vương quốc ngàn năm, lãnh được máu triều thiên của sự sống. Và của lễ hòa bình này nó cũng có liên quan nhiều tới của lễ thức ăn nữa. Trong Lê Vi chương 6 hay chương 7 có mô tả là lúc mà dân của lễ hòa bình phải dâng chung với các đủ loại bánh, bánh không men, bánh tráng trong Lê Vi 7. Thì có nghĩa để hòa bình thì chúng ta phải cần nhân tính của Đấng Christ. Ví dụ nếu mà ăn làm theo ý của Đức Chúa Trời nhưng mà khi bạn đối xử với anh em, đối xử bằng nhân tính riêng của mình, bằng kiêu ngạo hay là nóng nảy, thì giữa ăn với anh em cũng không có hòa bình được. Đúng không? Nên Đức Chúa Trời cũng không đẹp lòng nữa. Nên mình cần phải, để có của lễ hòa bình, mình phải cần có, cần vừa, cần của lễ thức ăn mà của lễ, kể lễ thiêu luôn. Hay của lễ hòa bình nữa là trung tâm của các của lễ. Gia-cơ 1:12, phước cho người bị cám dỗ là lúc đã chịu nổi thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho kẻ kính mến Ngài. Hay chính xác hơn đây là cho kẻ yêu Ngài. Cái vấn đề quan trọng đây là chúng ta là một người nô biết yêu chủ của mình. Chúng ta phục vụ Chúa, hầu hạ Chúa vì chúng ta yêu Ngài. Chúng ta chịu đựng thử thách cũng là vì chúng ta yêu Ngài. Và phần thưởng là rất là tuyệt vời, là cùng trị vì với Chúa ở trên trái đất này. Còn của lễ thứ tư là của lễ chuộc tội lỗi. Anh em đoán được câu nào không? Anh em đọc câu 13 tới câu 15 của Gia-cơ 1.
Câu 13: chớ có ai đừng bị cám dỗ mà nói rằng đấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục mình, đoạn lòng tư dục cư mang, sanh ra tội ác. Tội ác đã chọn sinh ra sự chết.
Amen. Ở đây nói tới của lễ chuộc tội lỗi. Cám dỗ và thử thách thật ra là hai mặt của một đồng tiền. Một đồng tiền có hai, đồng xu có hai mặt, mặt trên mặt dưới. Thì mặt trên là thử thách, mặt là bài kiểm tra của Đức Chúa Trời. Còn mặt dưới là cám dỗ đến từ Satan. Ví dụ chúng ta đang gặp trong hoàn cảnh khó khăn, Đức Chúa Trời cho đặt chúng ta vào sự thử thách đó để cho chúng ta có cái sự trọn, có được thêm trọn vẹn, có thêm nhân tính của Đấng Christ, cho chúng ta có sự kiên nhẫn. Nhưng mà Satan lại lợi dụng điều đó, nó cám dỗ mình, nó làm cho xác thịt của mình nổi sự tư dục lên, có nghĩa sự thèm muốn, nó xúi mình làm cho mình phạm tội. Nếu mà mình nghe theo tư dục, có nghĩa là theo hứng thú của mình nghe theo nó thì mình sẽ bị phạm tội. Đó là nguyên tắc mà hoạt động của tội lỗi. Tội lỗi trong Kinh Thánh là nguyên nhân gây ra tội khi mà Adam và Eva làm trái lời của Đức Chúa Trời, ăn trái cây hiểu biết điều thiện điều ác, thì Satan vào trong xác thịt của họ ở dưới hình thức là tội lỗi. Chính là cái tư dục của mình á, nó xúi dục mình làm mình phạm tội. Giống như là lúc mà con rắn xúi Eva vậy. Lúc đầu Eva nhìn vào cái trái cây hiểu biết được thiện quả thì thấy có vẻ ngon đẹp, nên có nhiều lúc á, chỉ cần mình một cái nhìn của mình nhìn cái gì đó là trong lòng mình đã nổi lên ham muốn rồi. Trước khi mình phạm tội thì mình bị có ham muốn, có tư tưởng ham muốn trước, giống Eva vậy. Rồi con rắn mới lợi dụng để cám dỗ Eva, làm Eva phạm tội. Anh em đọc trong Samuel cũng có nói tới sự thử thách và cám dỗ. Samuel thứ nhất đoạn 1 câu 5 tới câu 6.
Samuel nhất 1 câu 5: nhưng người lại ban cho anh em một phần bằng hai, vì người thương nàng, dẫu rằng Đức Giê-hô-va khiến cho nàng son sẻ, cả không vì nàng khôn, siết kêu mẹo nàng, để nhục nàng làm bầm, vì Đức Giê-hô-va đã khiến nàng son sẻ. Amen.
Cái câu 5 nói đến một cái thử thách của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời làm cho anh em không có con, mới làm cho anh em chịu khổ nhằm mục đích tốt. Nhưng sau đó thì cái kẻ phân bì nàng này là người vợ kế của Encana, thì lại nhân cái chuyện đó để trêu chọc. Nghe thêm một cái đối tượng nữa, trêu chọc để làm cho Anna lầm bầm, bực tức, buồn bã. Thì đây cái câu 6 nói sự cám dỗ, nó kích thích xác thịt của mình, làm cho mình nổi tính xác thịt lên, nổi lòng ham muốn, nổi xác thịt lên. Anh em hiểu hai cái mặt này không? Kẻ thử thách và cám dỗ. Đức Chúa Trời không có cám dỗ, mà Satan cám dỗ mình. Thực ra tư dục của chính mình cứ nổi lòng ham muốn lên. Thì mình phải ý thức điều này. Nếu mà mình, trước khi mà mình phạm tội thì luôn luôn có cái đầu tiên là cái sự ham muốn trong lòng, tư dục mình nổi lên. Thì Chúa qua đây Chúa muốn mình trải nghiệm Ngài là của lễ chuộc tội lỗi, để mình chiến thắng cái sự ham muốn cám dỗ đó, để mình không có phạm tội, chiến thắng tư dục của mình. Ví dụ nó ra ngoài đường, chúng ta nhìn người ta thấy có cái gì đó, mới đầu chỉ một cái ánh mắt thôi, ở trong lòng mình tự nhiên nổi lên sự ham muốn. Hay là mình thấy sếp mình đi ra ngoài đường không có mặt cho công ty, mình có thể làm gian lận được. Đó chỉ là một suy nghĩ trong lòng mình thôi, mình chưa phạm tội mà mới có sự tư dục nổi lên. Thì ngay lúc đó Chúa muốn mình trải nghiệm Ngài là của lễ chuộc tội lỗi, để chúng ta chiến thắng tội lỗi, không có phạm tội đó, chiến thắng cái tư dục, sự cám dỗ. Đây là điều rất quan trọng. Đấng Christ chịu chết để Ngài giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Anh em nhớ câu Kinh Thánh nào nói là Chúa giải thoát chúng ta khỏi ánh nô lệ của tội lỗi không? Anh em đọc Roma 6 câu 18 tới câu 20.
Roma 6 câu 18. Vậy anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. Tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối, và anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế nhân ác, đặng phạm tội ác thế nào, thì bây giờ hãy đặt chi thể mình làm tôi mọi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy. Vả khi anh em còn làm tôi mọi tội lỗi, thì đối với sự công bình anh em được tự do. Amen.
Amen. Chúng ta chỉ có thể chọn phải là nô lệ cho tội lỗi hay là nô lệ với sự công bình nghe cho Đức Chúa Trời. Chỉ chọn một trong hai thôi. Nhưng mà khi Đức Christ chịu đóng đinh trên thập giá, Ngài không chỉ tha thứ tội lỗi chúng ta mà Ngài đã đóng đinh cả xác thịt chúng ta nữa, đóng đinh cả Satan luôn. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Ngay chúng ta không cần phải làm theo ý của tội lỗi nữa, ý theo ý của Satan nữa. Thì để nên Chúa muốn chúng ta trải nghiệm điều này bằng cách chúng ta trải nghiệm của lễ chuộc tội lỗi. Mỗi khi mà tư dục cho chúng ta nổi lên, có sự ham muốn trong lòng, thì chúng ta phải hướng về ý, về Chúa, để dùng Chúa là của lễ chuộc tội lỗi cho mình, để mình chiến thắng cái tội lỗi đó, chiến thắng sự cám dỗ đó, để chúng ta không phạm tội. Câu 15 gia cơ 1 nói là đoạn lòng tư dục cưu mang sanh ra tội ác, tội ác đã trọn sanh ra sự chết. Có nghĩa sau khi chúng ta mà phạm tội, chúng ta không có chống chọi lại cái sự tư dục cám dỗ đó, thì chúng ta mà chúng ta phạm tội nghe theo thì chúng ta sẽ bị chết thuộc linh, chúng ta sẽ cảm thấy xa cách Đức Chúa Trời. Thì đây Chúa cho chúng ta thấy cái quy trình phạm tội như thế nào. Đầu tiên dí vào một ánh mắt suy nghĩ, rồi tự nhiên đó, cái tư dục chúng ta nổi lên thì chúng ta phải chế ngự nó liền luôn, chế ngự tội lỗi liền bởi của lễ chuộc tội lỗi để không phạm tội nữa. Còn nếu chúng ta dung dưỡng cái suy nghĩ đó thì nó ngày càng lớn lên tới suối chúng ta phạm tội và chúng ta chết thuộc linh, xa cách Đức Chúa Trời, trở lại rất là khó khăn. Anh em đọc Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 6 câu 7.
Sáng Thế Ký 4 đoạn 6 4 câu 6. Đức Giê-hô-va phán hỏi Ca-in rằng: cớ sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa, hèn nghi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Amen.
Amen. Khi mà Cain có ý định giết Abel thầm mầm, thì Đức Chúa Trời đã nói chuyện với Cain, nói hãy quản trị tội lỗi. Cứ ngay lúc đó trong cây nên có cái tư dục nổi lên, đó, ganh tị với A Bền và muốn có ý định đó. Thì chú mới nói là hãy thống trị tội lỗi. Nghe mình đừng có nghe theo nó mà mình phải chiến thắng tội lỗi. Thì khi mà tội lỗi đang rình rập trước cửa, khi mà mình có ý nghĩ phạm tội nào đó nó đang rình rập trước cửa, thì chú muốn mình dùng cụ lễ chuộc tội lỗi này là Đấng Christ. Vì Ngài là chỉ có Đấng Christ là chiến thắng tội lỗi rồi. Satan không thể nào mà cám dỗ Ngài được. Thì mình nhờ sức của Chúa mình sẽ chiến thắng tội lỗi, mình sẽ quản trị tội lỗi. Và cụ lễ thứ năm, cụ lễ chuộc sự vấp phạm là Gia-cơ 1 câu 21. Anh em đọc Gia-cơ 1 câu 21.
Gia-cơ 1 câu 21. Vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. Amen.
Thì tí Chúa là của lễ chuộc tội lỗi của mình, nhưng mà chúng ta trong sách thống thần sách này, chúng ta rất dễ bị sa ngã, chúng ta yếu đuối. Đó là lý do mà Chúa đưa trong cái của lễ cuối của lễ nữa là của lễ chuộc tội lỗi, chuộc sự vấp phạm trong Lê Vi 5. Chúng ta lỡ phạm tội rồi, mỗi lần chúng ta phạm tội thì giống như là cái áo nó bị dính dơ, bị ô uế, bị bẩn. Thì nhờ của lễ chuộc sự vấp phạm này thì để xử lý cái vấn đề mà chúng ta phạm tội, nghĩa là khi chúng ta phạm tội chúng ta xưng nhận tội lỗi với Chúa, Chúa tha thứ cho mình, huyết của Chúa rửa sạch chúng ta. Chúng ta thì nhờ sự tha thứ, sau khi Chúa tha thứ tội lỗi chúng ta rồi thì chúng ta mới có thể trở lại với Chúa được, thông công với Chúa được. Còn nếu mà chúng ta không xưng nhận tội lỗi, không có trải nghiệm của lễ chuộc sự vấp phạm này thì chúng ta xa cách Chúa, không có đến gần Chúa được, vì tội lỗi chúng ta không được tha thứ. Thế đây Phaolô, ở đây Gia-cơ nói là hãy bỏ đi mọi điều ô uế, mọi điều gian ác còn lại. Khi mà chúng ta mà đang mặc áo mới mà cái áo này nó bị dơ, dính đồ ăn dơ, thì chúng ta làm gì? Chúng ta có buồn bã suy nghĩ lâu không? Chúng ta thay áo khác đi, bỏ cái áo dơ đó vô vô máy giặt để giặt. Cũng như vậy, khi mà chúng ta lỡ phạm tội thì chúng ta hãy nhớ tới huyết của Chúa, nhớ tới cụ lễ chuộc sự vấp phạm này. Chúng ta xưng tội với Chúa, dùng huyết của Chúa rửa chúng ta, rửa mọi điều ô uế, mọi vết bẩn do tội lỗi gây ra. Thì lúc đó chúng ta có thể trở lại với Chúa được liền, không cần phải đợi tới ngày hôm sau hay là tuần sau, tháng sau. Nhờ cái cụ lễ sự vấp phạm này mà cái mối tương giao giữa chúng ta với Chúa được phục hồi. Nên cảm tạ Chúa. Không, trong Gia-cơ chương 1 này, chỉ một chương thôi mà Chúa đề cập tới cả năm của lễ luôn. Không chỉ có đủ năm của lễ mà thứ tự các của lễ cũng chính xác, giống như là trong từ các của lễ của Lê Vi Ký từ chương 1 tới chương 5. Của lễ thiêu, của lễ thức ăn, của lễ hòa bình, của lễ chuộc tội lỗi, của lễ chuộc sự vấp phạm. Và đối với Đức Chúa Trời, đầu tiên là của lễ thiêu, là làm theo ý của Cha. Và của lễ hòa bình của trong Gia-cơ cũng nằm ngay giữa. Nếu chúng ta đọc của lễ chuộc tội lỗi ở trong Lê-vi chương 3, chương 4 á, thì ta thấy mô tả rất khá giống với của lễ hòa bình. Như vậy á, của lễ hòa bình á, không chỉ đặt nền tảng trên của lễ chuộc tội lỗi, của lễ thiêu hay của lễ thức ăn, mà còn liên quan tới cả của lễ chuộc tội lỗi và của lễ chuộc sự vấp phạm nữa. Vì nếu chúng ta phạm tội hoài thì chúng ta với Đức Chúa Trời không có hòa bình. Năm của lễ này giống như là một cái bánh hamburger vậy. Ở lớp bánh mì ở trên cùng là của lễ thiêu và của lễ thức ăn. Lớp bánh mì ở dưới là của lễ chuộc tội lỗi và của lễ chuộc sự vấp phạm. Còn miếng thịt ở giữa, miếng nhân ở giữa là của lễ hòa bình. Để chúng ta trải nghiệm của lễ hòa bình này, chúng ta phải cần cả bốn của lễ kia. Và của lễ hòa bình này chính là cái chìa khóa để cho chúng ta được vào vương quốc của Chúa. Như Gia-cơ 1 câu 12 nói, phước cho người nào bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Nên xin Chúa mở mắt cho chúng ta hiểu lời Chúa, chúng ta hiểu mục tiêu của Ngài, Mục tiêu của Chúa là giúp cho chúng ta muốn được lãnh vương miện để cùng cai trị với Chúa trong 4000 năm. Để như vậy thì không thể nào mà thiếu sự thử thách của Chúa được. Không, giống như một người học sinh không thể nào mà thiếu những bài kiểm tra được, không thể nào thiếu những kỳ thi được. Tại qua mỗi kỳ thi đó mình tiến thêm một bước nữa. Mỗi lần qua một kỳ thi chúng ta tiến thêm một bước, chúng ta cũng vui mừng vì chúng ta tiến lên được. Thì qua mỗi lần thử thách của Chúa chúng ta cũng tiến lên được, chúng ta đạt tới sự trọn vẹn gần hơn. Còn nếu chúng ta không có đậu kỳ thi của Chúa thì Chúa chúng ta làm bài kiểm khác. Chúng ta đừng có nản lòng. Anh em hiểu không? Chúng ta hãy đọc đi đọc lại Gia Cơ 1 này. Và xin Chúa mở mắt chúng ta. Và xin Chúa chúng ta thấy rõ các cụ lễ trong Gia Cơ 1 này. Và xin Chúa giúp ta trải nghiệm nó trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Và các kỳ thi của Chúa anh em không có cần kiếm mà nó sẽ tự đến. Anh em đọc Gia Cơ 1 câu 8 đi.
Gia Cơ 1 câu 8. Ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Amen.
Ở đây không định là không ổn định. Thì để trở thành một cái người có ổn định, không phải là lúc như lúc lên lúc xuống như là sóng vậy, thì chúng ta mới cần của lễ thiêu. Nên lúc hồi trước Chúa nói một thầy tế lễ phải mỗi ngày phải dâng 2 của lễ thiêu, một cái buổi sáng và cái buổi tối. Của lễ thiêu, của lễ thức ăn, của lễ thức uống, sáng sớm dâng một cái và buổi chiều tối dâng một cái. Có nghĩa là từ sáng tới tối chúng ta phải sống cho Chúa, chúng ta phải trải nghiệm Chúa Giêsu, sống cho Đức Chúa Trời, làm theo ý. Nghĩa là một cái người nô lệ thực sự từ sáng tới tối luôn, không có đi nghỉ, không có nghỉ giải lao, mà cả cuộc sống chúng ta phải là như vậy. Thì qua đó chúng ta mới có sự ổn định được.